Dầu hồng lạc.
Nhắc lại hồi Mạnh mới vào lính ở đội trinh sát tiểu đoàn 307, đánh thắng trận Cầu Kè, diệt đồn Bác Sa Ma. Phục kích đánh dẫn động chiến tại Phong Phú, diệt rất nhiều lính Pháp và bọn Tay Sai, thu rất nhiều chiến lợi phẩm. Lính văn phòng đại đội 933 vác về mấy thùng lớn, tưởng là thùng đạn Đại Bác. Lúc khui thùng thấy toàn là dầu thơm, nước hoa Eau de Cologne gốc Pháp hẳn hoi. Toàn chai nửa lít, có đến hàng mấy chục chai, xếp đầy một bàn giữa văn phòng đại đội. Để đó, ai muốn xịt thì xịt. Người đi qua, kẻ đi lại, chiến sĩ có, cán bộ có. Ai cũng mở nút, vừa xịt xịt, vừa dò đầu thoải mái thỏa bao ngày gian khổ. Nếu không phải là ngôi nhà lá, giữa vùng giường tược sầm quất, nghe mùi thơm, có thể tưởng đây là nơi đô thành hoa lệ. Của chùa, xịt mãi rồi cũng đến hết. Cậu Mạnh nhà ta đi nhận công văn từ tiểu đoàn về đại đội, liếc nhìn thấy chỉ còn một chai. Đúng là chữ viết của ông Phát. Trưởng văn phòng đại đội ghi vào tờ giấy treo ở cổ chai. Còn ít, yêu cầu xịt tiết kiệm, xịt rồi cấm phổ biến. Mạnh ta vớ chai dầu, xịt liên tục mấy phát, dò thật lực cho dầu thơm. Ngấm đến da đầu. Nhưng quái lạ, dầu chính hiệu sao lại có mùi khăm khẩm. Không tin ở thính giác mình, Mạnh ta đưa tay lên mũi. Đúng là mùi nước mắm. Xem lại chai dầu, thấy vẫn trong vắt, hồng tươi. Ngửi miệng chai thấy vẫn thơm, nhưng hít mạnh. Đúng bên trong toàn là nước mắm nhỉ. Mạnh biết là bị rồi. Tiểu đội văn phòng chơi khăm anh em, lấy nước mắm rót vào chai nước qua. Vì thói quen nên mất cảnh giác, lính ta cứ thế mà xịt. Mạnh ta định kêu lên cho đã tức, nhưng chợt nhớ tới câu cấm phổ biến ghi trong tờ giấy. Nếu mình kêu, thằng khác sẽ không mắc phải như mình, nên đành ngậm bồ hòn để đó. Cậu ta ra sân chờ xem, lần lượt bao nhiêu anh chàng ăn quen lần vào mở nút xịt. Cũng dò đầu, cũng ngửi tay, cũng ngậm bồ hòn bỏ đi, làm Mạnh ta mắc cười đến phải ôm gốc dừa cho khỏi lộn ruột. Đó là chuyện cũ, giờ đây là chuyện mới, chuyện hồng lạc. Dầu hồng lạc vừa là thuốc giải cảm, vừa là dầu thơm, lại là món quà ân tình của cô Một Thảo. Mạnh quý chai dầu hồng lạc, quả quằn lắm mới hé ra hít thở cái mùi thoang thoảng từ cái lọ thủy tinh có dán nhãn in hình người phụ nữ Việt Nam đeo sợi dây chuyền. Ôi lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi. Ôi có phải Một Thảo trao tay cho mình chai dầu là cô muốn mượn hương thơm để gửi gắm cho mình nỗi nhớ. Cho đến một hôm hành quân xa, tiểu đội trinh sát đi liền với tiểu đội văn phòng. Mạnh ra sức lấy dầu, hương thơm theo gió lan ra. Có tiếng từ sau lưng. Có dầu cho sức miếng. Thế là chai dầu được truyền tay nhau từ người này sang người khác. Khi trở lại chủ cũ chỉ còn cái lọ không. Mạnh xót dạ, tiếc của thì không, chỉ tiếc đứt ruột món quà kỷ niệm. Dầu này là dầu của Một Thảo. Thôi thì đành chờ tới đầu tháng, tiểu đội phát cho 5 đồng tiền phụ cấp tiêu giặt, ra chợ Thới Bình, mua một ve dầu khác. Nửa chia sớt vào cái chai của Một Thảo cho để dành riêng, nửa chai phòng khi có ai hỏi xin. Có dầu cho sức miếng, đồng thời cũng là để rửa hận. Cái hận là trước đây, tiểu đội văn phòng chơi khăm cho cả đại đội xịt dầu toàn nước mắm ấy. Vì vậy khi đi mua dầu, Mạnh ta không quên mua thêm một viên mực tím. Dịp ấy đã đến, sau cái ngày hiệp định Geneva đã ký, nghe tin có một đơn vị của giặc lợi dụng hiệp định lấn chiếm vào vùng kiểm soát của kháng chiến trên miệt Phước Long. Đại đội 933 được lệnh hành quân ra hỗ trợ cho ban liên lạc đình chiến, buộc giặc phải rút lui. Làm xong nhiệm vụ lại phải lội bộ hành quân về Trí Phải. Đêm trời mưa như trút nước, cứ phải vuốt mặt mà đi. Đường trơn sình lầy, cầu khỉ lắc lư, về đến đầu kinh 7 đã 4 giờ khuya. Mưa dần dần dứt hạt. Mạnh bèn thực thi kế hoạch, Chai dầu hồng lạc một thảo cho được mở nắp, dầu thấm vào đầu tay, xoa lên thái dương. Mùi thơm thoang thoảng loan ra phía sau làm tiểu đội văn phòng thèm hơi nóng của dầu hồng lạc. Anh chàng Phát, trưởng văn phòng đại đội, kẻ chủ mưu vụ xịt nước mắm trước đây xề tới. Ê, có dầu cho sức miếng. Mạnh lợi dụng trời tối bỏ chai dầu đang dùng vào túi, tráo lấy chai dầu mua ở chợ Thới Bình, có trộn lẫn vừa dầu vừa mực tím trao tay. Này, xoa rồi truyền cho anh em sức, dầu này chống lạnh tốt lắm. Nghe sau lưng chàng Phát vừa xoa vừa hít hít, Mạnh bảo, bôi luôn hai bên màng tang và trên trán nữa mới đủ ấm. Nghe anh em khác dục phía sau lưng, cho sức miếng đi. Phát ta tranh thủ chấm xoa lia lịa, trao dầu cho người khác xong. Anh chàng còn xòe cả 10 ngón chà sát từ các chỗ có dầu lên xuống dọc ngang khắp mặt theo kiểu đánh gió. Qua hết trên 10 tay của tiểu đội văn phòng, dầu bốc hương thơm lừng. Chai dầu được trả lại chủ cũ sạch trơn, không còn một giọt. Và tất nhiên cái chai không cũng được phi tan xuống nước, không còn vết tích. Trời vừa hửng, đơn vị về đến địa điểm. Tiểu đội văn phòng tập họp một hàng dọc, trước sân nhà một thảo. Hôm nay văn phòng được phân công ở nhà này. Nghiêm, nhìn trước, thẳng, bên trái, quay. Và khi cả đội hình quay mặt về phía tiểu đội trưởng đang chỉ huy hô khẩu lệnh, chánh văn phòng Phát thấy thuộc cấp của mình, mặt nào cũng vẽ râu màu mực tím, bôi nhằn bôi nhịch dưới mũi, trên trán, hệt như đoàn tuồng chân bươm bướm trên sân khấu. Vừa sửng sốt vừa bực mình, tiểu đội trưởng chưa kịp có thái độ, mọi người đã cười rộ cả lên. Bực quá, đã vẽ hề không nghiêm túc, còn cười cợt trêu người. Anh chàng bèn nạt, Nghiêm. 12 cái gót chân chắp lại theo tư thế nghiêm, nhưng mà cái miệng nó không chịu nghiêm, tiếng cười cứ phì ra. Chàng Phát thấy chột dạ, chẳng lẽ mặt mình cũng có. Chực nhớ ra, ông Phát đưa tay lên nhìn, ngón tay nào cũng dính mực, bèn quát, thôi đi, cười cái gì, các cậu nhìn mặt nhau thì biết. Tiểu đội văn phòng nhìn nhau, trẻ em, người lớn, cả xóm cũng đổ ra nhìn. Cả tiểu đội chạy búa xua tìm nước để rửa. Người ta tóm được cậu Mạnh ngay trong nhà một thảo. Cậu ta nhanh chân đến đây từ lúc nào? Đưa chai dầu hồng lạc đây cho anh em xem. Đây, tại sao cậu pha mực tím vào dầu cho anh em sức? Đâu? Mạnh lắc lắc chai dầu đưa lên ánh sáng cho mọi người xem, dẫn cái nước màu hồng trong vắt. Cậu ta còn ung dung mở nắp, dốc ngược chai dầu lên xoa mũi. Dầu vẫn thơm, mặt vẫn sạch sẽ. Chờ một lúc, đủ nhìn rõ nét mặt ngơ ngác khó hiểu của tiểu đội văn phòng, thủ phạm mới phân bua. Thôi hòa một đều nha, ai bảo hồi đó các cậu cho chúng mình xịt nước mắm.
Yếu tố bất ngờ.
Trong tiểu đội 11 người, 11 tính, có người kiêng ăn cá trê, không có dãy, có người không ăn được mắm, có người ngủ hay nghiến răng. Riêng cậu Quân nổi nhất, cậu có tính sợ chuột. Hôm ấy bác Bảy lợp lại nhà, cả tiểu đội làm giúp. Quân đang tuôn lá trên nóc, bỗng dưng thét lên như ma ám, mặt mày tái xanh, ôm cột giữa tuột xuống đất. Khi dở lá, cậu ta nắm phải ổ chuột con mới đẻ, mềm xèo, lặng ngắt. Cả tiểu đội được một dịp cười. Chuyện xảy ra lúc cô Út con bác Bảy đang ngồi chẻ lạc. Đồng Tháp 10 dạo ấy đang mùa nước nổi. Đêm đêm cô Út phải vào trong đồng giữ chòi canh lúa. Ban ngày khi cả nhà đi làm đồng, cô về nấu cơm, lo việc nhà. Cô Út là con gái duy nhất của bác Bảy. Nước da cô ngăm ngăm đen. Nhưng được cái là cô có đôi mắt biết nói và miệng cô lúc nào cũng mỉm cười. Cô có cái tài biến hóa làm cho nồi canh chua của tiểu đội lúc múc ra ăn có nhiều cá hơn lúc bắt đầu đặt lên bếp. Bởi vậy các tiểu đội khác không được đóng quân ở nhà bác Bảy, cho rằng tiểu đội của Quân đẻ bọc điều. Từ ngày cô Út phát hiện biết cậu Quân sợ chuột, cô hay tìm cách trêu. Một lần Quân ở nhà làm nhiệm vụ trực sinh, cô nhốt mấy con chuột vào giỏ cá, làm Quân bị bất ngờ. Lần khác cô tay không giả vờ nhát chuột, cậu ta phải trốn ra sau giường cả buổi. Và cứ thế ngày nào cũng có vài lượt kẻ đuổi người chạy sau giường, khi thì chuột giả, lúc có chuột thật. Có anh em định họp, đưa ra kiểm điểm Quân. Ai đời bộ đội, tay còn không sợ đi sợ chuột. Nhưng anh Mười Thâm có trong tiểu đội cảng. Mười Thâm hứa trong vòng 2 ngày sẽ giúp cho Quân chẳng những hết sợ chuột mà còn ăn cả thịt chuột. Mười Thâm kéo Quân đi cắm câu. Nhân đó hai người tỉ tê với nhau. Mày không hiểu con út nó thích cái gì hả? Phải biết tạo yếu tố bất ngờ chứ. Đêm đó Quân ngủ không được. Anh nhớ là có lần giảng về chiến thuật, chiến lược tác chiến, đại đội trưởng có nói đến chữ yếu tố bất ngờ. Trong đêm tối cu cậu cười một mình. Sáng ra cả nhà đi làm đồng, tiểu đội ra bãi tập. Quân đến lượt làm trực sinh, nghĩa là khỏi phải đi tập, ở nhà nấu cơm cho tiểu đội về ăn. Cô Út đi thăm bẫy rập từ sớm, đem về rất nhiều chuột giấu ngoài cây rơm. Chờ lúc Quân ngồi làm cá, cô chận đầu cầu ao, xách đuôi đưa ra một con chuột. Quân lách người phóng một mạch. Cô Út thích chí rượt nà theo. Quân nhảy qua 3-4 cái mương. Cô cũng theo bén gót Quân. Dòng qua góc mảng cầu, chui vào giữa bụi chuối hột, nơi vắng vẻ nhất khu vườn, rồi bất ngờ xoay lại, làm theo bài bản của Mười Thâm, tạo yếu tố bất ngờ. Cô Út đang đà lao tới, không kịp tránh, nên bị ôm gọn trong vòng tay. Quân giằng con chuột trên tay cô. Tay kia đây còn không sợ, sợ gì ba con chuột này? Cô Út bị bất ngờ đến sửng sốt. Cô đẩy Quân ra đấm thùm thụp vào lưng anh, không mắng nhưng bắt đền. Suốt buổi cô rút vào trong buồng đóng cửa không ra, báo hại Quân phải đảm đương cả hai bếp của gia đình và của tiểu đội. Đến trưa tiểu đội đi tập về, Quân nháy Mười Thâm ra kể lại sự tình. Mày có sợ không? Mười Thâm hỏi. Lúc ngoài giường cũng có hơi ớn, bây giờ coi bộ êm, trước khi anh em về, cổ có ra, cười một mình ngó thấy. Thấm thoát, hai người quen nhau đã 2 năm. Tiểu đoàn đã hành Quân đi 2 chiến dịch lớn, bây giờ lại trở về chốn cũ vào mùa nước nổi. Dạo này máy bay Pháp bắn dọc 2 bờ kênh dữ dội, lúa thóc phải đem ra giấu ngoài chòi. Chòi cách xa nhà trên vài cây số, chơi vơi giữa đồng nước. Tội nghiệp cô Út đêm đến phải giữ chòi có một mình. Lúc thuận tiện hai người hẹn gặp nhau ngoài ấy. Giữa khuya trời đầy sao, Mười Thâm ngủ chưa đẩy giấc đã bị gọi dậy. Phiên này anh gác giùm em ra thăm con Út để tội nghiệp nó. Quân lặng lẽ chống xuồng ra đi, vì chứ chống xuồng thì Quân chẳng kém ai. Đứng chênh vênh trên mũi xuồng, cầm cây sào dài, cứ mỗi lần quơ sào chống mạnh, anh đẩy xuồng lướt tới hàng chục thước trên đồng nước nổi. Chòi của Út hôm nay không có trong đèn, có lẽ cô đi ngủ sớm hoặc phòng máy bay thấy ánh sáng. Quân nhẹ nhàng cho xuồng cập sát nhà sàn, khéo léo đặt cây sào vào khung. Cậu không kéo lòi tói buộc mà chỉ gài mũi xuồng vào thanh cầu thang. Bước lên chòi nóng lòng vì cô Út đang đợi. Cậu bước thẳng vào trong. Chõng tre cô Út đặt phía sau bồ lúa. Tứ bề tối om, trong ngoài lặng lẽ tưởng chừng đêm vắng chỉ dành riêng cho hai người. Nhưng bữa nay cô Út có vẻ khác thường. Cô nằm yên úp mặt vào vách. Quân muốn hỏi. Cô Út ra hiệu bảo im. Vừa lúc phía trước có tiếng động, tiếng kim khí của nắp hộp quẹt máy. Lửa chớp chớp một lúc mới bắt cháy, báo hiệu hôm nay không chỉ có mình cô Út canh chòi như mấy lần hẹn trước. Bác Bảy đầu hôm còn ở nhà, sao lại ra đây từ lúc nào? Là nông dân kỳ cựu của xứ Đồng Tháp, bác Bảy ít nói nên khó đoán bác dễ tính hay khó tính. Cho dù có dễ tính đi nữa, không ai tha thứ được cho kẻ bạo gan chui vô mùng con gái người ta giữa chốn đồng không mong quạnh thế này. Buộc lòng Quân phải tính đánh bài chuồng. Cậu ta nhẹ chân tuột xuống gầm giường, bò ra cửa sau. sàn chòi ruộng lót bằng cây tràm, nên những dài ngắn so le ló ra ngoài vách. Quân lần theo từng cây một, dòng ra trước cầu thang. Thỉnh thoảng một cây nào đó trĩu xuống kêu kẻo kẹt, làm đứng tim. Nhìn vào trong qua kẽ lá, bác Bảy vẫn thản nhiên phì phà điếu thuốc. Rốt cuộc kẻ đào tẩu đã bước chân được xuống xuồng. Quân khẽ gỡ mũi xuồng ra ngoài cầu thang, giới nhanh cây sào, lấy đà dài tay chống một cú thật lực cho xuồng phóng tới. Có ngờ đâu như đoán biết trước, bác Bảy đã buộc dây lòi tói vào cầu thang trước khi thắp đèn. Cái mắt xích kéo rỗn rãng theo be xuồng. Đến lúc hết dây, bất ngờ giật ngược chiếc xuồng trở lại. Người yêu của cô Út bị mất đà lộn cổ xuống nước. Cực chẳng đã phải lặn sâu xuống, chòi đạp tết đi càng xa càng tốt. Nhưng hết hơi cũng phải trừng lên. May quá đúng hướng chui đầu vào đám rau mát chém dè luôn, chưa lạnh đã run. Đứa nào đó bay? Ông già hỏi, muốn im cũng không được vì trên nhà chĩa xom lương, chĩa đâm cá có đủ cả. Dạ cháu. Cháu là đứa nào? Dạ cháu là thằng Quân. Thằng Quân đi đâu vậy Quân? Dạ cháu đi thăm bác. Đi thăm bác thì lên đây, chứ trầm mình dưới nước làm gì? Dạ để cháu lên. Nếu bạn là bác Bảy, lúc ấy ở vai trò người có tuổi, một bên là con gái, một bên là Quân, bạn sẽ xử lý như thế nào cho phải đạo? Nên anh chàng cho đã giận, gào lên mắng chửi dậy làng xóm lên cho đã nư. Trói lại dẫn về giao cho ban chỉ huy bộ đội, làm đơn thưa hay kiện cáo ra tòa. Không, bác Bảy là dân ở đây, bác xử lý theo kiểu nông dân Đồng Tháp 10. Quân đứng thu lu trong một góc, nước trên áo nhỏ giọt xuống bàn chân như quái quâm, xỉa sói vào cảnh ngộ ngổn ngang. Út đâu? Bác Bảy gọi, con lấy khăn cho anh này lau, lấy bộ quần áo khô của ba cho chú ấy mặc tạm, đốt lửa lên cho chú ấy hơ. Bác còn dặn thêm mấy lời nữa, nhưng nước còn đầy tai Quân nghe không rõ. Chỉ thấy bác Bảy rút cây mát giót dắt trên vách, cắt cổ con vịt cho Út nhổ lông. Khi nồi cháo đã sôi, cô Út bước ra chống xuồng đi. Hồi lâu rước về mấy cụ già ở các chòi gần đó. Cả nhà nhấm rượu ăn cháo, coi như chẳng có việc gì xảy ra. Cho đến lúc tiệc tang, trước mặt ông hàng xóm, bác Bảy mới bảo Quân, thôi cháu về đi, chuyện này cái đứa đáng phải đòn là con Út. Có những việc trở thành chuyện nhớ đời để sửa chữa, nhớ đời để học tập rút kinh nghiệm. Việc sửa chữa thì Quân đã sửa rồi, vì sau đó chẳng bao lâu, Quân đã là con rể của bác Bảy, có ban chỉ huy đại đội đứng ra thay mặt họ nhà trai đàng hoàng nên khỏi nhớ nữa. Cái đáng nhớ là cái cú lộn cổ xuống nước. Bao phen Quân tự cười lấy mình đã lãnh đủ cái bài học về yếu tố bất ngờ. À thì ra ở đời, ai nắm được cái bất ngờ ấy, thì người đó có cơ thắng. Tâm đắc ấy ngấm vào suy nghĩ của Quân dài dài. Năm 1951, giặc Pháp uy hiếp, lấn chiếm Đồng Tháp 10. Chúng đổ quân đóng đồn Thiên Hộ. Dân ở dọc hai bờ kinh tản cư đi hết. Một số đơn vị tiểu đoàn 307 phân tán đánh du kích, bao dây đồn bắn tỉa và đánh tàu chặn đường tiếp tế của giặc. Các tổ săn tàu của ta hoạt động suốt từ ngã sáu Mỹ An đến Thiên Hộ. Cậu Quân nắm một tổ ba người vũ trang đạn bazooka đánh tàu rất cừ. Giặc Pháp rất căm tức vì tàu tiếp tế từ loại tàu mặt dùng CLT đến tàu lồng cu bị đánh chìm liên tục. Chúng nghĩ kế đối phó. Mỗi lần di chuyển hành quân, chúng cho tàu chạy theo đội hình 4 chiếc hoặc 8 chiếc, cự ly đều nhau, hình thành thế liên hoàn hỗ trợ nhau khi có biến. Cứ mỗi khi một tàu bị tấn công, các tàu khác ở hai phía trước, sau sẽ bắn đạn lưới lửa vào mục tiêu và cho lính thủy đánh bộ lên bờ, bao dây hai mặt đánh úp, diệt cho kỳ được tổ săn tàu của ta. Tổ của Quân bị phản kích bất ngờ như thế sau khi đã bắn thủng một tàu lồng cu. Quân bị đạn sớt da đùi, mười thâm chém dè đến tối mới về được. Cũng may Quân nhờ bạn Diều thoát ra đến kinh chiến lược chạy muốn đứt hơi. Khi ra đi chiến đấu, ban chỉ huy đại đội và tiểu đoàn căn dặn không chỉ dũng cảm mà còn phải cơ trí nữa. Diệt được giặc, đồng thời bảo toàn lực lượng ta. Phải đánh thế nào đây? Cả tổ suy nghĩ tìm không ra kế. Ta ít, giặc đông, súng đạn nhiều, đánh cách nào để thắng lớn? Khi đối phó với giặc, cái đầu nhiều lúc căng thẳng. Rồi một hôm, chợt nhớ đến ông tiếp vợ, nhớ tới cú lộn cổ xuống ao. Anh cười thầm. Hay là ta xài miếng giỏ này của ông? Anh bàn với Mười Thâm. Tôi nghĩ ra cách chơi với nó rồi, phải cho nó lộn cổ xuống nước. Anh có tìm đâu ra lựu đạn gài không? Mười Thâm đoán ra ngay, cười đắc ý. Hay, vậy mà tao không nghĩ ra. Thì miếng này anh dạy tôi chứ ai? Miếng gì? Cái cú bất ngờ ở ngoài bụi chuối hộp đó. Trận đánh bố trí giữa khoảng dàm kinh Bằng Lăng và xã Đốc Binh Kiều. Binh công xưởng đã cấp cho loại súng máng xối. Chỉ dùng một mảnh tôm uống cong như máng xối, đặt quả đạn bazooka lên trên hướng về phía tàu đi qua. Hai bên bờ kinh cắm hai cây bông tiêu thẳng chiều với đường đạn, nối dây điện từ súng ra xa đến nơi phục kích. Chờ tàu giặc trờ tới, quất bông tiêu bấm điện thật đúng lúc, đạn sẽ lao ra trúng ngay buồng lái. Dự đoán giặc ăn quen sẽ đổ quân lên từ hai phía. Lựu đạn gài được bố trí sẵn chờ chúng. Tổ lắp đạn nằm chờ. Đoàn tàu giặc hùng hổ rẽ nước. Một chiếc qua, đến chiếc thứ hai, tàu thứ ba lớn nhất. Mũi tàu vừa che khuất bông tiêu, quân chấm điện. Một ánh lửa xanh lóe lên, tiếp theo là tiếng nổ. Ngoài đồng cò trắng giật mình bay túa lên. Chiếc tàu bị hất qua bờ bên kia, mũi ngách lên bờ, khoang lái chìm dần. Thấy bị tấn công, các tàu còn lại theo bài bản cũ bắn chéo đạn như mưa, đồng thời thả quân lên bờ. Chúng biết rõ lực lượng ta chỉ có đôi ba người nên gào thét xông tới. Đến đêm hôm đó, đồng bào Đồng Tháp rủ nhau ra bờ kinh mò súng giặc. Còn thằng giặc từ đấy cạch tới già không còn dám đổ quân lên bờ phản kích như trước. Chúng xả máy chuồng hết tốc lực. Thà vậy còn hơn bị bất ngờ. Quân ta thắng trận trở về, lội băng đồng quần áo ướt hết. Đời chiến sĩ hồi ấy, quần áo chỉ có nhất bộ. Mỗi khi giặc phải ở dậy như nhộng để chờ khô. May mà đồng bào đã tản cư hết. Điều đây giữa con trai với nhau chẳng có gì đáng ngại. Có ngờ đâu kẻ đang lao súng, người lúi húi nấu cơm, bỗng nghe tiếng chèo khua nước. Một chiếc xuồng cập bến, nhiều chị em trong xóm đưa nhau ra thăm quỷ lão chiến sĩ, ăn mừng chiến thắng, quà bánh, vịt gà lỉnh kỉnh. Nhưng khi vào chòi chẳng thấy anh bộ đội đâu. Nồi cơm đang sôi, lửa vẫn cháy, quần áo phơi văng văng, súng ống còn dựng bên vách. Sao bỏ đi đâu cả? Chị em sinh nghi túa ra đi tìm kiếm. Ra đến ao cá vồ thấy nước sao động, mấy anh chàng đang trầm mình dưới nước, hỏi không ai trả lời được một tiếng. Hồi lâu chị em chợt hiểu ra chạy tứ tán. Khách đến bất ngờ, lính ta phải trầm mình dưới ao cá vồ để giấu cái thân nhộng dưới nước. Câu chuyện bất ngờ này mỗi khi nghe kể lại, các bà mẹ cũng phải cười đến phun cổ trầu.
Cái mất đi tìm lại.
Tôi 12 tuổi, mồ côi mẹ. Đêm đêm nằm nghe ông sư tụng kinh, giật mình thức giấc, mắt nhòa lệ, gối thấm ướt. Mới hay mình đã khóc mẹ cả trong giấc chiêm bao. Mùa me chín không ai hái, tôi lại hồi tưởng đến cảnh các con quây quần bên mẹ, chích hạt me để dành ăn dần cả năm. Nghe tiếng chày nhà ai quết bánh, lại nhớ mẹ bồng bột bẻ phơi ra nông, lúc nào cũng sẵn làm bánh cho con trẻ. Giờ đây mái ấm đâu còn như xưa. Trưa trưa thèm bánh không có gì ăn, đành lục lọi nồi cơm, nhai về cơm cháy mà nước mắt ngắn dài. Chị tôi phải lên Sài Gòn để học trường nữ học đường. Tôi học trường tỉnh, cha tôi phải đi dạy học. Sáng đi chiều chạng vạng tối mới về. chỉ thương em Tư tôi mới 9 tuổi phải đơn côi ở nhà với bác hàng xóm đến giúp. Thật bất hạnh cho những ai gia đình thiếu vắng người đàn bà, người mẹ. Nhà cửa lạnh lẽo, lũ trẻ bơ vơ, gà trống nuôi con, ôi sao mà buồn vậy. Tôi thương em tôi, hai chị em mới bàn nhau phải cưới vợ cho ba. Ý muốn chúng tôi lúc ấy là tự nguyện. Cho nên khi ba tôi chọn được người vừa ý, chính tôi là người đưa thư. Đối tượng của ba tôi ở bên kia bờ sông Bảo Định, chênh chết nhà tôi dăm trăm thước. Mỗi lần có thư, tôi mặc quần đùi cầm thư đưa lên quá đầu cho khỏi ướt, bơi bằng một tay, lội đứng. Khi được quỷ thác thủ vai người đưa tin, dù còn nhỏ tuổi tôi cũng cảm nhận được ba tôi muốn truyền đạt cho chị em tôi nghĩ. Các con cũng đồng ý với ba. Và hơn nữa, muốn cho người mình mơ ước cảm nhận rằng các con cũng đã đồng tình, nàng không nên mặc cảm. Đến ngày làm lễ cưới, chị em tôi mặc quần áo mới theo ba đi rước dâu. Tôi còn nhớ ba tôi áo rộng khăn xếp, bưng khay trầu rượu. Khi con đò ngang đưa hai họ sang sông, chàng rể khấp khởi trong lòng, vô ý dấp mũi giày vào mô đất trên bến suýt té. Thằng con trai đã bật cười. Tiếc rằng tiếng cười ấy chẳng được bao lâu. Má hai tôi là con nhà gia giáo. Ba là thông phán từng được bổ đi nhậm chức bên Lào, nay đã về hưu trở về làng cũ. Má hai tôi rất trẻ, người người công nhận là ngôi sao trong làng, có học và hiểu biết. Bà về tái hiện được cảnh vật có bàn tay nội trợ. Em út tôi có người tắm rửa, chải đầu và đưa đón đến trường. Tuổi thơ ngây và những tháng ngày thiếu mẹ mau chóng hình thành tình mẫu tử một cách tự nhiên trong sự thơ ngây dễ thương của em. Còn tôi và chị tôi, rằng khôn chưa hẳn đã khôn, dại cũng chẳng chịu mình là dại. Lứa tuổi 13-16, ý thức đã hình thành nhưng chưa hẳn đã hoàn chỉnh. Làm sao thoát ra khỏi ý thức hệ của xã hội đương thời? Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng. Lặt vặt những chuyện đời thường thôi, chỗ này trước kia mẹ mình ngồi, giường kia mẹ mình nằm, gối kia mẹ mình gối. Nhà cửa mới dựng xây mẹ ở có bao lâu, giờ đây người ta làm chủ. Có một hôm tôi đi học về không hay rằng ba đã về sớm. Tôi lần đến ngách cửa bếp, tình cờ trông thấy ba tôi đứng sau lưng, trong khi bà ấy vừa cầm đũa nấu cơm, vừa ngửa đầu ra cho chồng hôn. Tôi bỏ chạy rút vô kẹt cửa mà khóc. Tại sao cảnh ấy không phải là mẹ mình? Xã hội xưa nay sản sinh ra muôn nghìn sản phẩm, trong đó có một sản phẩm vô hình, nhưng có sức tàn phá và rất khó xóa bỏ. Đó là tính ích kỷ hẹp hòi. Thường xuyên bùng lên những chuyện cãi giả. Ai ít nhiều cũng gọi là có chút trí thức, không có những to tiếng tục tằng như hàng tôm hàng cá. Nhưng châm biếm sâu cay, đau còn hơn vết đâm nhát chém. Một hôm cả nhà ăn cơm, cũng cái kiểu đấu khẩu chua cay ấy. Ba tôi lâu nay buồn, nhưng một đằng là con, một bên là vợ, đành nín nhịn cho êm ấm nhà cửa. Nay đột nhiên ông ném đũa, sẵn con dao ăn trên bàn. Ông cắm phập xuống mặt bàn, cán dao lắc lư run rẩy. Ông thét. Vợ và con, có muốn cãi nhau, dao đây đâm chết tôi trước đi, rồi sẽ cãi. Tôi nuốt cơm như mắc nghẹn. Tôi cảm thông nỗi đau đớn của ba tôi vì tôi rất thương ông. Mặt khác tôi nghĩ rằng, trừ phi một bên mất, một bên còn, chuyện nhà mình nan giải. Tôi bỏ nhà ra đi, không về nữa. Không phải ra đi theo kiểu bụi đời, mà đi lên tỉnh học, rồi ở luôn nhà trọ trên ấy. Hàng tháng ba tôi đến đóng tiền cơm cho chủ. Tôi nhớ một kỷ niệm. Bác Sáu là anh của ba tôi, làm nghề lái xe đưa hành khách. Một hôm ông nói với tôi. Con à, con, bác Sáu bận lắm không ghé được. Bác Sáu dặn con, khi nào thấy xe bác chạy qua Nếu thấy bác quơ tay ra dấu hiệu là con tìm dưới lề đường nghe. Bác Sáu quăng tiền xuống cho con ăn bánh. Thường mỗi lần như thế, tôi lượm dưới đường được đồng hai cắt bạc. Các chủ nhật buồn không biết đi chơi đâu, tôi về rạch miễu. Ông bà ngoại ngồi trên gián gỗ, tôi đứng bên ghế trầu. Ông bà dò đầu tôi mà khóc thương cho cháu, tủi cho con gái mình mai một. Chiến tranh đến đã không tha cho cảnh ngộ nào. Làng Lương Hòa Lạc chôn nhau cắt rốn của tôi bị chiếm đóng. Ba tôi theo lực lượng kháng chiến của tỉnh Thủ Khoa Quân rút về rạch miễu Phú An Hòa. Kiểm tra dân hồi cư, ba tôi không có mặt. Tề xá theo lệnh Tây dẫn Partisan đến đốt trụi nhà tôi. Tôi mở ngoặc kể ngoài lề dài dòng. Sau ngày giải phóng năm 1975 về, tôi có gặp lại người đã đốt nhà tôi, rủi anh ta được lưu dụng làm chung cơ quan. Anh ta tỏ vẻ băn khoăn. Tôi biết, không hiểu sao tôi chẳng mảy may có ý nghĩ đối phó với anh ta, càng không có ý nghĩ mày đốt nhà tao, tao đốt lại nhà mày. Cái khổ là anh ta lẫn tôi như chạch. Cho đến một hôm, tình cờ đối mặt nhau tại cổng thường trực cơ quan, tôi tự nhiên đưa tay để bắt tay anh ta. Chuyện cũ coi như đã chôn sâu vào dĩ vãng. Chữ nhân rộng lắm. Kiểm lại bản thân, chữ nhân có được trong tôi nhờ có một chút phương Đông, một chút phương Tây và một phần được cách mạng dạy dỗ nữa. Gia đình thế là như chim lẻ bầy. Chị tôi lấy chồng vội vã để thoát. Tôi và em tôi làm nhà máy xây. Em tôi đứng máy dù mới 13 tuổi. Tôi coi gần để sinh sống. Má hai tôi và ba đứa em dòng sao về bên quê ngoại. Tây ruồng qua rạch miễu, ba tôi bị bắt dẫn về tỉnh lỵ. Không bị tù nhưng bị quản thúc và phải trở lại làm việc. Hồi ấy ở các cửa ô vào tỉnh lỵ có dựng ba tấm biển đề chữ ranh giới quản thúc. Một hôm tôi đang ngủ trên bộ gián trong nhà ông nội tôi thì có người chui vào nằm bên. Ba tôi xin được phép về thăm quê. Cách tỉnh lỵ 9 km. Lần đầu tiên từ khi tôi lớn, ông vào mùng ngủ với tôi. Ông ôm tôi, chân gác lên bụng. Tôi nghe ông thở dài và nói như lời trăn trối. Chiến tranh mà. Sau này con nhớ, lớn lên đừng có làm quan. Lớn lên tôi càng hiểu, mấy chục năm làm việc cho Tây, ông đã ê chề với cái nghề viên chức. Cha mẹ nào không mừng, hay có thể nói khác là hú vía khi con mình vượt qua cái tuổi 16-17. Tôi đi kháng chiến vào năm 17 tuổi. Hành Trang là một thằng choai choai mới lớn, có chút văn hóa trường lớp, nhưng thiếu sự dạy dỗ của mẹ. Nếu ta xoay cái gương về phía người khác, ta không còn nhìn thấy được mặt ta. Thậm chí nếu ta soi bằng khía cạnh, thì phản xạ của cái gương làm nhức đầu người khác. Tôi chưa ơn cách mạng bằng vật chất, và xét về vật chất đơn thuần, tôi chưa sướng hơn thời trước khi dứt áo ra đi. Nhưng tôi ơn cách mạng vì cách mạng đã dạy tôi xoay cái gương về phía mình và tự gẫm. Vì mắt ta vĩnh viễn không thể tự thấy mặt mình. Cho đến ngày nay trước mặt bà, má hai của tôi là đứa con với vẹn nghĩa chữ con. Bà vừa là mẹ, vừa là trưởng tộc. Nhà cháy rồi, ba lại bị quản thúc. Hai ông bà và ba em nhỏ dòng sao về ở nhờ một ngôi nhà nghỉ mát sau ngôi biệt thự của người bà con bên bờ sông Cửu Long. Năm 1946, tôi hoạt động bí mật bị bắt giam trong nhà tù tỉnh lỵ. Ba tôi chạy lo tiền và ra tòa bảo lãnh tôi về với cái án 3 tháng tù treo. Chưa được một tuần là tôi lại trốn đi kháng chiến. Tôi rời thành phố, cứ nhắm hướng mà đi. Vào một cơ quan khu 8, rồi sau được điều động ra bộ đội 307. Cuộc đời mới với chiếc ba lô trên vai, nhẹ tinh theo bước quân hành. Còn người ở lại, má hai tôi về sau kể. Một đêm trăng, thủy triều dâng bên bờ sông Cửu Long, các con đã yên giấc. Em biết mình đang bị giày vò, nhưng mình để riêng trong lòng. Ba tôi thở dài, bạn bè đã đi hết. Thằng Trắc không biết bây giờ đang ở đâu. Anh lo cho mẹ con em phải không? Vợ yếu con thơ, nhà cửa cháy hết, tiền của không còn. Dưới ánh trăng, mênh mông trời nước, gió lồng lộng đưa sóng vào bờ, cảnh tượng như con thuyền tổ quốc chao nghiêng. Sau đêm ấy, trưa ngày hôm sau tôi bất ngờ xuất hiện trở về. Chiến khu thành lập cơ quan tuyên truyền lưu động, nhưng thiếu nhạc cụ. Tôi nghĩ đến cây đàn violon của ba tôi. Từ Gò Lũy tôi băng đồng về Trung Lương, nhờ xe thổ mộ ngựa kéo về trước ngôi biệt thự. Tôi lách cổng vào đi bọc ra sao. Mỗi mình má hai tôi ở nhà. Con bí mật về, mở nói con xin ba cây đàn để hiến vào khu. Bà lặng người trong khi tôi bắt ghế giới lên lấy cây đàn trên đầu tủ. Tôi biến đi trước khi thoáng thấy nước mắt rơi trên má bà. Khi tôi lên xe thổ mộ dùi hộp đàn giấu dưới chiếu, qua thành xe có ai đặt lên vai tôi chiếc áo. Xe vội lăn bánh vì sợ bị theo dõi. Tôi nhìn lại, má hai tôi đứng đó, lặng im không dám dẫy theo. Chiếc áo ấy là chiếc áo của ba tôi, áo hướng đạo màu cỏ úa bằng kaki ăn lê. Tôi mặc suốt thời bộ đội chống Pháp. Đến chiều tối ba tôi đi làm về, ngôi nhà trống không, đồ đạc đã dọn đi hết, chỉ một mình vợ chờ chồng. Các con đã về bên giường ở với ngoại, đồ đạc cũng đưa đi rồi. Hai vợ chồng ôm nhau khóc. Ba tôi kể lại, lúc ấy ba biết mợ con dứt khoát. Nói với ba không phải bằng lời, là phải hành động theo mệnh lệnh của trái tim. Ngày đêm ấy ba tôi bí mật dọt lên chợ Bưng theo kinh Tân Lập, chùa Phật Đá tham gia kháng chiến. Và ông không thể ngờ, không hơn 10 ngày sau đó, có một chiếc thuyền ba lá trên chở vài gói quần áo, một chiếc máy khâu, một người đàn bà và lóc nhóc ba đứa trẻ cập bờ kênh Nguyễn Văn Tiếp, trước ban kinh tài tỉnh ủy Mỹ Tho nơi ông công tác. Má hai tôi tự động đem con vào chiến khu. Có những lúc người đàn bà phải biết đặt chồng vào chuyện đã rồi. Tất nhiên ba tôi đâu có giận. Ông có trong ba lô một ống tiêu thay cho cây violon tôi đã đem đi. Chiều trên kinh Nguyễn Văn Tiếp, má hai tôi ngồi mây trong căn chòi sơ tán, nghe tiếng tiêu từ con kênh xanh vọng về. Bà mỉm cười biết rằng chàng muốn báo trước là anh đã về. Nhà sơ tán ở xa cơ quan. Tôi ở chiến khu nghe tin ba ra kháng chiến, rồi người bạn cùng cơ quan đi công tác về bảo: tao gặp thím Bảy, tức má hai tôi, bả chịu giá cho tao cái áo đây. Những gì bà đã làm thay đổi dần nhận thức của tôi. Tôi không thể thiếu hiểu đến mức không biết rằng chính nhờ bà mà ba tôi đi kháng chiến. Bà không chịu để cho ba tôi, một người xưa nay được xóm làng thương yêu gần xa nể trọng, phải nhỏ bé đi vì gánh nặng của gia đình. Và mâu thuẫn gia đình mà tôi cho là nan giải khi bỏ nhà ra đi, hình như bắt đầu teo tóp lại. Giặc Pháp càng quét quy mô lớn vào Đồng Tháp 10. Tôi nghe tin ngôi nhà sơ tán của bà ở Mỹ Phước Tây bị đốt cháy. Tôi nghe và biết vậy, kháng chiến mà. Nhà lại dời sâu hơn nữa vào Đồng Tháp 10 ở xã Thạnh Phú, nơi mà ngày đêm máy bay bất kỳ đi quanh tạc ở đâu trở về để xà xuống lượn lên, xả cho kỳ hết bom đạn. Lần thứ hai, không hơn 6 tháng sau, giặc lại càng lại đốt. Nghe lần thứ hai bị đốt nhà, tôi cảm thấy hơi lo lo và cũng nghe tin nhà dời vào kênh Bùi. Lần thứ ba giặc nhảy dù xuống 5.000, cái nhà thứ ba lại bị đốt. Lần này tôi xin phép về thăm nhà, lòng đầy lo âu. Từ Cao Lãnh xa gần 100 cây số, tôi băng đồng lội về giúp ba tôi làm lại nhà. Khi vạch cỏ đi dọc theo kênh Bùi về mùa khô, nước dưới chân còn quá gối. Tôi nghe tiếng trẻ thơ gọi từ giữa dòng kênh: anh ba! Tôi không nhận ra vì đông rêu bám quanh mặt em. Nhìn kỹ tôi mới hỏi: em Nguyễn phải không? Em làm gì ở đó?
Em bắt cá.
Tức là cá. Em mới 4 tuổi đã biết dẫm dấu mò cá sặc. Có cá không? Em nghiêng cho tôi xem 2/3 trong tỉnh đầy cá. Tôi bồng em về, cảm nhận thật sự tình quyết thống ruột thịt. Ruột thịt, hai chữ thiêng liêng có lẽ không có đâu nếu vẫn là quan niệm của thời xưa cũ. Mẹ ghẻ con chồng, gia tài thừa kế. Lý tưởng đoàn kết không có được nếu ai cũng rút vào cái vỏ cá nhân của mình, cho dù xã hội ngày nay vẫn còn trọng cái tự do cá nhân. Má hai tôi và chị em tôi, số phận đã vứt ra hai phía đối lập hầu như không thể hàn gắn được. May sao lý tưởng cứu nước đã thống nhất gia đình tôi lại đúng với nghĩa hạnh phúc gia đình. Giờ đây tôi gọi bà là má, đúng với nghĩa là mẹ tôi. Sau khi ba tôi qua đời, bà là trưởng tộc của cả gia đình.